Nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng bị đề nghị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo khiển trách vì có liên quan đến việc bổ nhiệm nhân sự khi còn tại chức, trong đó có việc bổ nhiệm con trai và ông Trịnh Xuân Thanh, giới chức hiện đang bị Đảng Cộng sản truy lùng. Tin cho hay, tại kỳ họp thứ 7 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương đã bị đề nghị kỷ luật vì có các vi phạm, khuyết điểm, bao gồm thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ. Tiến sĩ Phạm Quý Thọ, một nhà phân tích chính sách của Bộ Kế hoạch Đầu tư, xác nhận tin này với VOA.
Có cái đề nghị đó, nhưng mà liên quan thì phần lớn là về nhiệm thôi, chứ còn về Trịnh Xuân Thanh với Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng thì người ta định một cái nguyên nhân cụ thể. Nhưng mà trong cái quá trình bổ nhiệm một số cán bộ lãnh đạo, trong đó có con trai của Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng ấy, thì là có liên quan.
Ủy ban cho rằng ông Vũ Huy Hoàng đã vi phạm luật phòng chống tham nhũng và luật doanh nghiệp khi bổ nhiệm con trai là ông Vũ Quang Hải làm kiểm soát viên Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, sau đó tiếp tục đề cử con trai vào Hội đồng Quản trị và lên chức Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bia Rượu Nước Giải khát Sài Gòn. Ngoài ra, ông Vũ Huy Hoàng cũng bị cho là có sai phạm trong việc bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh, người đã bị truy lùng gắt gao vì các cáo buộc gây thất thoát hơn 3.000 tỷ đồng khi còn đương chức ở Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam. Tiến sĩ Phạm Quý Thọ cho biết, từ trước tới nay, việc xử lý kỷ luật như thế này hiếm khi xảy ra và chỉ ở cấp thấp, chưa bao giờ lên đến cấp bộ trưởng như bây giờ.
Lần này thì có vẻ như là có những cái tín hiệu và có vẻ như là thúc đẩy cái việc này một cách gọi là không có vùng cấm đấy. Nhưng mà tuy nhiên thì người ta đang chờ đợi là cái truyền thông với cả báo chí người ta chờ đợi là xem là không có vùng cấm đến đâu. Đấy, thì đó là những cái mà người ta đang rất là chờ đợi. Chắc là Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nó là một trong những trường hợp mà người ta gọi là thấy cụ thể nhất. Đấy, nó liên quan tới những việc như là vụ Trịnh Xuân Thanh, tức là một trong những cán bộ đã từng làm nguyên là tránh văn phòng của Bộ Công Thương, sau đó mới giới thiệu vào trong tỉnh Hậu Giang.
Trong khi đó, một số người trong dư luận cho rằng hình thức kỷ luật cảnh cáo khiển trách là quá nhẹ, quá nương tay so với những sai phạm được nêu của ông Vũ Huy Hoàng. Nhưng theo tiến sĩ Phạm Quý Thọ, đây có thể là bước đầu tiên trong quá trình xử lý kỷ luật theo quy trình.
Theo cái quy định hiện hành của cái lãnh đạo Việt Nam ấy, thì nó có hai cái lần, thì thường là có hai cái lần. Lần đầu tiên là những ai là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam á, đầu tiên người ta phải xử lý hình thức về đảng trước, sau đó mới xử lý về chính quyền. Thì hiện nay thì thường là các cái quan chức mà có tính chất chính khách hoặc là nguyên là chính khách thì thường người ta xử lý ở những mức hoặc là khiển trách hoặc là cảnh cáo. Thế nhưng mà xử lý xong về đảng thì mới xử lý được cái phần kia. Đấy, vì cái logic của nó là như thế.
Ông Vũ Huy Hoàng có bằng tiến sĩ về kinh tế. Trước khi giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương từ tháng 8 năm 2007 đến tháng 4 năm 2016, ông từng giữ các chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan Kinh tế Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa 13, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh Hà Tây và Lạng Sơn.
Báo chí Việt Nam hôm 24 tháng 10 đưa tin Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã đến tỉnh Đắk Nông chỉ đạo việc điều tra vụ bắn chết 3 người xảy ra ngày 23 tháng 10. 15 người khác đã bị thương trong vụ này. Có tin Công an đã lên kế hoạch truy bắt ít nhất 4 nghi can đã xả súng. Riêng báo điện tử VN Express nói nguồn tin của báo này cho hay một trong 4 nghi can có tên là Hoàng Văn Thắng đã bị tạm giữ ngay sau khi xảy ra vụ việc. Báo chí cho hay vụ nổ súng xảy ra vì tranh chấp đất đai. Theo các tường thuật, sáng ngày 23 tháng 10, một công ty có tên là Long Sơn đã đưa hơn 30 nhân viên và máy móc đến san ủi vườn điều của một hộ dân ở xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức. Trên giấy tờ, khu vườn bị cho là nằm trong phần đất rừng được chính quyền giao cho công ty Long Sơn. Nhưng thông tin chưa được kiểm chứng từ dư luận địa phương cho rằng khu vườn đã hình thành nhờ công sức khai hoang của một số người dân. Do tính chất phức tạp về nguồn gốc đất nên việc san ủi đã dẫn đến xô xát. Tin tức cho biết một nhóm người đã tấn công các nhân viên của công ty Long Sơn bằng súng tự chế, khiến tổng cộng 18 người chết và bị thương, đều là nhân viên công ty. nhiều nhà hoạt động vì quyền đất đai và một số luật sư bày tỏ trên mạng xã hội rằng vì không có báo chí độc lập tự do nên tin bài tường thuật về vụ việc có nhiều điểm chưa rõ ràng. Tuy nhiên, họ vẫn nhận định rằng vụ việc là kết quả của luật đất đai có khiếm khuyết kết hợp với cách hành xử bất công của chính quyền. Luật sư Hà Huy Sơn, người đã bào chữa cho nhiều nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội, nêu ý kiến với VOA.
Do nhà nước không thừa nhận cái quyền tư hữu về đất đai, nên nó sinh ra những cái bất công. Nhà nước hoặc là cơ quan cấp huyện thì người ta có quyền bất cứ lúc nào người ta có thể là thu hồi đất của các cá nhân, các hộ gia đình. Đây nó là cái nguồn gốc sinh ra cái bất công bằng. Hay là sinh ra cái mâu thuẫn trường hợp ở Đắk Nông nó cũng không nằm ngoài cái trường hợp đó.
Ở góc nhìn của người trực tiếp chịu những bất công về đất đai, nhà hoạt động Trịnh Bá Phương nói:
các công ty, các doanh nghiệp được bảo kê bởi chính quyền, được kê bởi công an thì họ thể hiện là cướp đoạt của người dân. Cướp đoạt trắng trợn không phải chỉ riêng ở cái vụ Đắk Nông đó, cướp đoạt trắng trợn ở khắp nơi trên đất Việt Nam. Cướp đoạt như thế thì dẫn đến sự bức xúc của người dân là đã xảy ra nhiều vụ ở Đắk Nông đó. Thì em cho rằng là gia đình họ đã không thể còn tin tưởng vào công lý Việt Nam sẽ bảo vệ quyền lợi cho họ.
Anh Phương có mẹ là bà Cấn Thị Thêu đã bị chính quyền bỏ tù vì các hoạt động liên quan đến đấu tranh về đất đai ở Hà Nội. Từ kinh nghiệm của chính gia đình và của nhiều trường hợp người dân khác kiện tụng khi đất đai của họ bị nhà nước thu hồi bất hợp lý, anh Phương cho hay các tòa án thường dìm các đơn kiện của người dân hàng chục năm. Nhìn nhận về hoạt động phân xử của tòa án liên quan đến tranh chấp đất đai, luật sư Hà Huy Sơn nhận xét:
người dân khi có mâu thuẫn, khi có tranh chấp thì tòa án thường là đứng về phía các cái cơ quan hành pháp, tức là tóm lại là đứng về phía ủy ban nhân dân. Về các cái mâu thuẫn về đất đai thường không giải quyết công bằng ở tòa án, bên người dân là thường tự giải quyết các cái bức xúc bằng các cái biện pháp tiêu cực như là xảy ra Đắk Nông vừa rồi.
Vụ việc gây rúng động này một lần nữa thu hút sự chú ý của công luận đến các vấn đề đất đai ở Việt Nam, đồng thời nhắc công chúng nhớ đến những vụ nổ súng liên quan đến đất của các ông Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng hay Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình trong quá khứ. Nhà hoạt động Trịnh Bá Phương bày tỏ quan ngại rằng do vấn đề cơ bản là luật đất đai và nhà nước pháp quyền có khiếm khuyết nghiêm trọng và chưa biết bao giờ mới được sửa chữa, nên những mâu thuẫn tranh chấp lớn sẽ còn xảy ra, anh nói.
Sẽ không có một tương lai tươi sáng gì sau tiếng súng, nhưng mà cái lựa chọn duy nhất của họ là buộc phải nổ súng bởi vì tài sản của họ bị cướp đoạt quá trắng trợn. Đặc biệt là với cái nền tư pháp Việt Nam hiện nay đang có phần là bị thao túng bởi các doanh nghiệp, bởi công an. Trong tương lai thì sẽ có rất là nhiều vụ tương tự. Tôi nghĩ rằng là với cái tình hình trạng này sẽ còn xảy ra rất nhiều vụ tương tự nữa đó.
Về giải pháp triệt để cho tương lai, luật sư Sơn cho rằng phải có nhà nước pháp quyền. Tuy nhiên, luật sư cho rằng chưa biết đến bao giờ mới có được điều đó. Trước mắt, ông nói Chính phủ Trung ương cần chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các cấp thực hiện nghiêm luật đất đai hiện nay dù còn có khiếm khuyết. Theo đó, phải cung cấp thông tin công khai minh bạch cho người dân về quy hoạch 5 năm một lần. Bên cạnh đó, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện phải được Hội đồng Nhân dân huyện thông qua và được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phê duyệt 5 năm một lần. Hôm 24 tháng 10, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã sa thải một nhân viên vì đã đánh một phụ nữ cách đây gần một tuần ở nơi công cộng. Báo chí Việt Nam đưa tin Sở đã chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Đào Vịnh Thuấn, thanh tra giao thông của Sở, từ ngày 1 tháng 11. Hôm 18 tháng 10, ông Thuấn và một người đàn ông khác tên là Trần Dương Tùng đã hành hung chị Nguyễn Lê Quỳnh Anh, nhân viên của hãng Vietnam Airlines, tại sân bay Nội Bài. Vụ việc đã bị ghi hình lại và đoạn video sau đó đã lan truyền trên mạng xã hội. Công chúng cho rằng sức ép từ những bình luận trên mạng có thể là một phần nguyên nhân dẫn đến việc kỷ luật ông Thuấn. Tường thuật của báo chí cho hay lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Vũ Văn Viện đã phát biểu rằng hành vi của ông Thuấn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của cán bộ công chức của Sở. Ông cũng giao cho Chánh Thanh tra của Sở chỉ đạo rút kinh nghiệm trong toàn lực lượng để không xảy ra hành vi tương tự. Thông tin trên mạng xã hội cho hay ông Thuấn đã từng có vài lần hành động hung hãn ở nơi công cộng, dựa vào thế của anh trai là đại tá đứng đầu bộ phận cảnh sát giao thông làm ở thủ đô Hà Nội. Dư luận bày tỏ trên mạng rằng họ hoan nghênh tin ông Thuấn bị sa thải, song cũng cho rằng chính quyền cần phải có các hành động cứng rắn hơn nữa đối với việc làm của ông và ông Trần Dương Tùng. Nêu ra nguyên nhân sâu xa về văn hóa, bà Nguyễn Văn Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình và Trẻ vị thanh niên, gọi tắt là CSAGA, bình luận với VOA.
Trước tiên nên là xử lý kịp thời như thế cũng làm cho công luận giảm đi bức xúc. Tuy nhiên cái lâu dài hơn nó không đơn giản chỉ là xử lý một cái trường hợp như thế này không. Bởi vì rất có thể là sau khi bị đuổi ở cơ quan này thì anh ta lại trở thành ở một cái vị trí quan trọng ở một cơ quan khác thì sao? Thật đáng buồn là có một bộ phận những người cậy có tiền này, mình cậy có quyền này, mình cậy cậy quen người này người kia rồi con ông cháu cha, có một cái văn hóa rất là xấu và họ không có được dạy dỗ những các cái giá trị căn bản của đạo làm người.
Bà Vân Anh cũng đề cập đến việc luật pháp không được áp dụng nghiêm minh công bằng khi xử lý những người vi phạm. Điều đó phần nào dẫn đến những hành xử sai trái hoặc vô văn hóa, bà nói.
Trong rất là nhiều trường hợp thì đã đưa ra cái mọi người vẫn nói là nhất quen nhì thân ấy. Luật pháp mà sử dụng với cái gọi là tình thân thì nó đương nhiên nó không còn đúng với vai trò của luật pháp nữa. Thì cái điều đấy nó là điều nó khiến cho một xã hội của chúng ta chẳng tuân thủ theo luật pháp cả.
Lúc này công chúng Việt Nam đang theo dõi xem liệu động thái tiếp theo về mặt pháp luật đối với ông Thuấn và ông Tùng sẽ là gì.
Báo Thanh Niên thông báo gỡ các bài viết về nước mắm. Báo Thanh Niên ngày hôm qua vừa đăng bản tin cáo lỗi trên trang web và cho biết đã gỡ bỏ 5 bài viết liên quan đến nước mắm. Trong bản tin cáo lỗi, tờ báo thuộc loại hàng đầu Việt Nam đề cập đến việc dư luận tập trung chú ý vào sự kiện Thạch Tín trong nước mắm và dẫn lời một lãnh đạo ngành truyền thông gọi đó là một sự kiện truyền thông bất lương, gây bức xúc cho nhiều người và gây hoang mang cho người tiêu dùng. Tờ báo trần tình cùng bạn đọc rằng, tờ báo muốn thực hiện loạt bài độc lập nói về chất lượng nước mắm với mong muốn góp ý kiến vào lĩnh vực an toàn thực phẩm và đã không lường trước được sự cộng hưởng tạo nên dư luận không tốt ngoài ý muốn. Thanh Niên cũng thông báo gỡ bỏ 5 bài viết đã đăng, bao gồm các bài Nước cộng hóa chất bằng nước mắm công nghiệp, Làm gì để nước mắm Việt vươn ra thế giới, Đi tìm nước mắm sạch, Cẩn trọng với hàm lượng thạch tín, Tiêu chuẩn nào cho nước mắm Việt, và lỗ hổng trong quy định về phụ gia thực phẩm. Trước đó, hôm 22 tháng 10, Bộ Y tế Việt Nam khẳng định nước mắm sản xuất trong nước không chứa chất arsen độc hại vượt ngưỡng cho phép, sau khi Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Vinastat công bố một kết quả khảo sát nước mắm gây tranh cãi, khiến nhiều siêu thị và người tiêu dùng ngừng hẳn việc mua bán một số loại nước mắm đã được nêu tên trong các bài báo trong nước. Vinasas sau đó đã gỡ bản công bố nước mắm chứa arsen vượt ngưỡng ra khỏi trang web của mình. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn được báo chí hôm 21 tháng 10 dẫn lời gọi vụ thông tin về nước mắm chứa arsen vượt ngưỡng là một sự cố truyền thông không bình thường. Một số nguồn tin nói Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã rất phẫn nộ với những diễn tiến về vụ nước mắm và tuyên bố sẽ trị hết bọn phá hoại kinh tế đất nước. Hôm 22 tháng 10, ông Phúc đã yêu cầu các bộ phối hợp cung cấp thông tin chính thức, công khai rõ ràng đầy đủ tới người dân, tránh gây hoang mang trong dư luận.